Yeah. và mời Ngài bước vào năm mới của chúng ta.
Hội thánh cùng tôi theo dõi lời của Chúa được chép trong sách Lê Vi Ký đoạn 25 từ câu 8 đến câu 12. Các con cũng hãy tính 7 tuần năm, nghĩa 7 lần 7 năm. Thời gian của 7 tuần năm này sẽ là 49 năm. Vào ngày mùng 10 tháng 7, tức là ngày chuộc tội, các con phải thổi tù và vang rền khắp xứ. Các con phải làm cho năm thứ 50 nên thánh và công bố tự do cho mọi người dân trong khắp xứ. Đó là năm hân hỷ cho các con. Mỗi người nhận lại cơ nghiệp mình và mỗi người trở về với gia tộc mình. Năm thứ 50 này là năm hân hỷ cho các con. Các con không nên gieo cũng không gặt vật gì, đất tự sinh sản, hoặc hái hoa trái từ vườn nho không cắt tỉa. Vì đây là năm hân hỷ và thánh cho các con. Các con chỉ ăn sản vật từ ruộng đồng.
Kính thưa thánh, từ năm 1975 cho đến năm nay là 2025 là 50 năm thì người Việt đã lưu lạc trên 100 nước trên thế giới. Chúng ta có mặt khắp mọi châu lục, châu Mỹ, châu Âu, châu Úc, châu Phi, châu Á. Năm nay đánh dấu 50 năm người Việt thành lập tại xứ người, và chúng ta gọi đây nơi chúng ta đang ở là thủ phủ của người Việt hải ngoại. Hội Thánh Tin Lành Thánh Lễ chúng ta cũng đánh dấu 50 năm thành lập, từ những ngày từ Oceanside, San Clemente, New Hope, Westminster và bây giờ là Anaheim. Năm thứ 50 có ý nghĩa rất là lớn trong Kinh Thánh, và đặc biệt giống như đoạn Kinh Thánh chúng ta vừa mới đọc là đánh dấu năm hân hỷ của từng 50 năm mà Chúa muốn con dân Chúa được. Kinh Thánh nói rằng các con phải làm cho năm thứ 50 nên thánh và công bố tự do cho mọi người dân khắp xứ. Đó là năm hân hỷ cho các con, mỗi người nhận được cơ nghiệp mình và mỗi người trở về với gia tộc mình. Chúng ta chọn chủ đề năm hân hỷ là phục hồi trong ơn Chúa, là chủ đề cho trọn năm nay của chúng ta. Và cuối năm chúng ta sẽ thành lập lễ, có lễ để cảm tạ Chúa về 50 năm cầu nguyện, và chúng ta đã có chương trình hoạch định cho những năm kế tiếp. Chúng ta xin Chúa cho chúng ta trong tháng giêng này chúng ta sẽ học về ý nghĩa rất là quan trọng của năm hân hỷ. Và 50 năm này có ý nghĩa rất là lớn, và những thành đạt của người Việt ở xứ người cũng mang theo đó những giá trả rất là đắt, cũng giống như là dân Chúa khi bước vào trong đất hứa. Cho nên chúng ta sẽ học rằng ý nghĩa của 50 năm đó là gì. Và nếu mà chúng ta không làm theo lời Chúa dạy để giữ những năm sa bát và năm hân hỷ thì nó dẫn đến hậu quả gì xưa và nay. Và ngày hôm nay điều gì Chúa dạy chúng ta làm để có thể phục hồi những cái mất mát, những cái đổ vỡ trong suốt 50 năm kéo dài của đời người. Thứ nhất, chúng ta học về mục đích của năm hân hỷ. Thì theo Kinh Thánh Cựu Ước, khi dân Chúa bước vào trong đất hứa thì họ phải giữ năm sa bát, có nghĩa là năm thứ bảy thì họ phải nghỉ ngơi. Và bảy lần năm thứ bảy đó là năm thứ 49 đó, thì năm sau nghỉ một năm tiếp tục nữa và gọi là năm hân hỷ. Tại đó có bốn việc phải xảy ra là đất được trả lại cho chủ đất, nô lệ được phóng thích, nợ được xóa và đất được nghỉ ngơi. Và đây là lời dạy rất đặc biệt cho dân Chúa dầu nhiều ngàn năm trước ở trong cái xã hội nông nghiệp. Thì cái nguyên tắc mà Chúa dạy để giữ những cái điều nghỉ ngơi trong năm sa bát và năm hân hỷ có ảnh hưởng rất là lớn đối với chúng ta. Đặc biệt chúng ta để ý đây là những điều mà Chúa dạy để đối với những cái hoàn cảnh xảy ra trong đời người trong 50 năm đó. Chúng ta nói rằng nếu anh em con rơi vào trong cảnh túng thiếu và phải bán một phần sản nghiệp của mình thì những người bà con gần nhất có quyền chuộc lại và phải đến chuộc lại phần đất mà anh em mình đã bán. Nếu người anh em của con ở gần lâm vào trong cảnh nghèo khó và phải bán chính mình cho các con thì đừng bắt người đó làm việc giống như một nô lệ. Người ấy sẽ ở với con, các con giống như người làm thuê, người khách trọ. Họ sẽ giúp việc trong nhà cho đến năm hân hỷ. Năm đó thì người đó sẽ được tự do cùng con cái mình trở về với gia đình và nhận lại sản nghiệp của tổ phụ mình. thì chúng ta biết rằng câu chuyện của con dân Chúa là đầu tiên được cứu khỏi ách nô lệ của xứ Ai Cập để bước vào ở trong đất hứa. Và trong đất hứa đó, để nhận được phước hạnh của Chúa, để giữ được phước hạnh của Chúa, thì 7 năm phải nghỉ một năm, và năm thứ 50 là nghỉ thêm một năm nữa. Và đây là điều mà Chúa dạy cho chúng ta, con dân Chúa, không phải chỉ thời trước mà thời nay. Dĩ nhiên ngày nay chúng ta không có sống trong xã hội nông nghiệp, và những cái quy định mà Chúa dạy chúng ta thì nó là một cái nguyên tắc giúp đỡ cho chúng ta mà chúng ta có thể không có ngờ. Thứ nhất là Chúa dạy cho con dân Chúa phải biết nghỉ ngơi và đổi mới. Khi chúng ta làm việc liên tục, nghĩ rằng giá trị của mình đến từ công việc, thì chúng ta sẽ rơi vào cái cảnh nô lệ mới. Mà nhiều lúc chúng ta tự gọi chúng ta là chúng ta đi cày, phải không? Và chúng ta trở thành người nô lệ mới cho xã hội, cho vật chất và cho rất là nhiều việc khác. Cho nên đời sống của chúng ta sẽ thiếu sự nghỉ ngơi. Chúng ta sẽ mất cái sự sáng suốt ở trong tâm trí, và chúng ta đánh mất luôn mối liên hệ chiều sâu đối với Chúa của chúng ta. Sự nghỉ ngơi Chúa dạy cho chúng ta cũng nói đến cái sự tha nợ và tha thứ lẫn nhau, là điều nếu mà chúng ta quá bận rộn thì chúng ta sẽ không giữ cho những người xung quanh chúng ta. Chúa quan tâm đến cái sự công bằng và công lý để cho xã hội sống hòa với nhau, chứ không có những người mỗi ngày mỗi giàu và những người trở thành túng thiếu, nô lệ, bán mình, nợ nần chồng chất hết đời này tới đời kia. Và tất cả những điều này bày tỏ sự cứu chuộc của Đấng Christ, tại vì Chúa giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, khỏi mặc cảm của tội lỗi, khỏi ràng buộc của tội lỗi. Chúa giúp cho chúng ta có cái cân bằng ở trong cuộc đời. Thật ra trong tiếng Anh đó, chữ sabbatical nó trở thành chữ mà xã hội dùng luôn. Là những cái công ty ổn định thì họ đã có những cái chương trình để cho những người phục vụ lâu năm được nghỉ dài hạn. Có thể có một số người không thích chuyện đó, có thể có một số ông chủ không thích chuyện đó, là tại vì như vậy nó có vẻ tốn kém. Nhưng mà rồi thì người ta thấy rằng những người, những công ty, những công việc mà không giữ sự nghỉ ngơi đó thì tốn kém hơn gấp bội, giống như chúng ta sẽ học. Và khi giữ những điều này thì Chúa dạy cho chúng ta một cái lòng rộng lượng để phản ảnh sự rộng lượng vô biên của Chúa đối với con người chúng ta. Và nó khiến cho chúng ta có một cái điều rất là cần ngày hôm nay, đó là cả năm Sa-bát lẫn năm Hân Hỷ đều là hình bóng của sự nghỉ ngơi và phục hồi đời đời mà Đức Chúa Trời hứa cho chúng ta khi chúng ta về với nước Chúa. Có nghĩa là những người mà chúng ta sống trên đất này đâu có sống đời đâu, mà chúng ta học biết nghỉ ngơi thì chúng ta sẽ vui mừng khi bước vào trong sự nghỉ ngơi đời đời. Người ta nói là những người về hưu ở nước Mỹ thì các ông chết trước các bà. Lý do đó là tại vì mấy ông thường làm thì có quyền, có tiền, rất là oai. Mà đùng một cái về hưu đó, thì mấy ông đi ra đi vô hỏi là bà ơi trưa nay ăn cái gì? Là chết sớm là như vậy. Cho nên đó, cái việc nghỉ ngơi nó ảnh hưởng luôn đến tuổi già của chúng ta. Nó ảnh hưởng đến hy vọng của chúng ta. Nó ảnh hưởng đến cái sự tha thứ và lời hứa rất là vinh hiển của Chúa. Nên chúng ta xin Chúa cho chúng ta có thể thấy được những điều này. Thì như đã nói với trình bày đó, đây là nguyên tắc có vẻ hay mà rất là khó, đặc biệt với thời đại đầy siêng năng của chúng ta. Thời đại của dân Chúa thời đó là thời đại nông nghiệp. Và chúng ta biết những người nông dân đó thì họ sống rất là kỷ luật, nhất là đất nước chúng ta thời mà chưa có điện. Có nghĩa là mặt trời lặn á thì đi ngủ rồi, phải không? Cho nên sáng sớm họ thức dậy họ rất là khỏe. Còn hiện nay của chúng ta là điện là suốt đêm. Chẳng những vậy mà internet suốt đêm và phim ảnh suốt đêm. Cho nên đó con người làm hại chính mình rất là lớn. Đối với dân Chúa thời xưa thì họ cũng phạm tội này. Họ bước vào ở trong đất hứa là nơi đượm sữa và mật. Thì họ làm việc liên tục, họ bỏ đi lời dạy của Chúa. Và chúng ta sẽ biết rằng, chúng ta biết rằng cái hậu quả đó rất là lớn. Quý vị xem với tôi hậu quả, một hậu quả được viết ở trong một nơi thôi. Nhưng nó bày tỏ hậu quả của những người theo Chúa không vâng lời Chúa ở trong cuộc đời của mình. Trong sách Sử Ký thứ nhì đoạn 36 thì nói đến một chuyện rất là đau lòng đối với người Do Thái. Khi nhìn lại lịch sử, đó là toàn bộ các vật dụng lớn nhỏ của đền thờ Đức Chúa Trời, các kho báu của đền thờ Đức Giê-hô-va, của vua và của các quan chức, để tất cả đều bị đem qua Babylon. Những ai còn sót lại không bị giết bằng gươm đều bị bắt đày sang Babylon. Thế là ứng nghiệm của lời Đức Giê-hô-va đã phán qua miệng Jeremiah rằng đất được hưởng bù các năm sa bát của nó, suốt thời gian bị bỏ hoang đất được nghỉ ngơi cho đến khi trọn 70 năm. Nghĩa là dân Chúa đã sống theo ý của mình và đời sống xã hội của họ đã xáo trộn, họ đã trở thành tự phụ, tự mãn và đã bị đế quốc Babylon tấn công, chiếm đóng, đày họ qua bên Babylon. Và 70 năm họ bị lưu đày đó thì Kinh Thánh nói là giống như lời tiên tri Chúa nói, đó là 70 năm đó đất hứa của người Do Thái được bù lại vì trước đây đất đã không được nghỉ. Và đây là một cái lời cảnh cáo rất là lớn đối với chúng ta trong xã hội rất là siêng năng và làm việc kể là hiệu suất là quan trọng hơn hết. Nhiều người Việt Nam hỏi tại sao mở tiệm nail phải đóng cửa? Tại sao phải đóng cửa ngày Chủ nhật? Tại chỗ đó là cái nơi thu nhập rất là lớn mà đâu có thể nào mà nghĩ như vậy. Và rất nhiều người vì làm liên tục thì nó đem đến hậu quả rất là lớn cho sức khỏe, cho tâm linh, cho tình người, cho mục đích sống, cho rất là nhiều điều. Mà chúng ta biết rằng khi làm việc như vậy, chúng ta phải được nhắc nhở rằng thời đại của chúng ta là thời đại kiệt sức về thể chất và về tinh thần. Tại vì khi chúng ta làm việc nhiều quá thì chúng ta biết rằng chúng ta sẽ làm việc không có hiệu quả nữa. Và chúng ta sẽ liên tục bị cái bệnh của thời đại là cái bệnh căng thẳng. Bệnh căng thẳng này nó ảnh hưởng đến chúng ta khi chúng ta thức và ảnh hưởng trong đêm ngủ của chúng ta. Và rất là nhiều người mất giấc ngủ. Nó ảnh hưởng luôn cái hệ thống miễn dịch của chúng ta, có nghĩa là nhiều người bị bệnh. Tại vì cái sức đề kháng nó không có được bồi đắp và nó tấn công chúng ta. Rồi chúng ta sẽ thiếu sáng tạo. Chúng ta làm gì cứ làm quen vậy thôi. Ai đổi cái gì chúng ta giận lên. Là tại vì chúng ta mất khả năng sáng tạo. Xin hỏi, quý vị có muốn ban chấp hành mới và các mục sư còn sức sáng tạo không? Hay là chúng ta muốn họ làm việc tới nỗi đờ đẫn là không còn cái ý gì mới nữa? Chuyện gì năm trước làm, năm sau làm lại y hệt như vậy, đừng có nhúc nhích. Quý vị muốn những mục sư giảng là mấy chục năm nay giảng gì giảng y chang vậy chứ con không còn cái sự cảm thúc nào mới của Chúa nữa không? Vậy mà chúng ta vẫn có thể vô tình giữ cái tinh thần là sống mà tốt là làm việc đừng có bao giờ nghỉ. Chúng ta sẽ thấy một người làm việc không bao giờ nghỉ, chúng ta gọi đó là người khôn ngoan. Cho nên có nhiều người nghĩ là người ta nói là nó vui, mà nó là thật. Có nghĩa là các mục sư mà phạm tội gì ở trong 10 điều răn đều bị mất chức hết đó, ngoại trừ phạm tội trong điều răn thứ 4 là phải nghỉ ngày Sa-bát. Ông nào không nghỉ ngày Sa-bát, Hội Thánh nó siêng quá và tăng lương. Nhưng mà nó dẫn đến cái hậu quả rất lớn là tại vì người ta trở thành nhờ cậy sức mình, sự siêng năng của mình, hơn là tin cậy Chúa để nghỉ ngơi. Tại vì sự nghỉ ngơi phải lẽ là phải đủ tin cậy Chúa. Nói rằng tôi ngưng công việc thì vũ trụ này vẫn quay, Chúa vẫn lo cho nó được. Thế giới này không có dựa vào trong sự điên cuồng làm việc của tôi. Người ta nói là khi chúng ta không vâng lời Chúa mà quá bận rộn á, thì cái kết nối tâm linh của chúng ta đối với Chúa nó mất. Chúng ta không còn biết ơn Chúa. Tại chúng ta nói là sức gì, làm chuyện gì cũng sức tôi mà. Đóng thuế cũng là tôi mà, xây dựng nhà thờ cũng là tôi ngưng lại là tiền đâu. Và chúng ta không nhận biết, không tin cậy, không nghỉ ngơi, và chúng ta đuối sức, chúng ta bấn loạn, chúng ta sợ hãi. Chẳng những vậy, chúng ta làm hư đi những mối liên hệ rất là thân thương. Vì khi chúng ta làm việc quá mức thì chúng ta sẽ không có đủ thì giờ để hiểu nhau, để hiểu con của mình, để hiểu người phối ngẫu của mình. Họ chỉ là những người cùng làm chúng ta để trả bill mà thôi. Và còn gì để có thể hiểu được những lo buồn, những mệt mỏi, những ước vọng, những hoài bão của nhau. Mà xã hội đó sẽ dễ có những cái sự xử ép, bóc lột nhau. Ngay cả những người chủ mang danh là tin lành thì cũng có thể vô tình, có nghĩa là vắt chanh cho đến tối đa những người cùng làm việc. Và thời đại chúng ta thấy rằng sống với cái mức độ như vậy đó thì môi trường Chúa cho cũng bị tổn hại. Có nghĩa là sử dụng quá mức tài nguyên thiên nhiên, đánh cá là đánh cho hết luôn, con nhỏ con lớn gì bắt luôn, thì chúng ta biết là nó sẽ tai hại cho đến bao nhiêu. Cho nên chúng ta phải biết rằng khi chúng ta vâng lời Chúa thì đó là sự khôn ngoan, không phải cho cá nhân, cho cộng đồng con dân Chúa, mà là sự khôn ngoan cho cả thế giới. Rồi đến lúc nào đó khi chúng ta tiếp tục bận rộn thì chúng ta mất luôn niềm tin vào sự chăm sóc của Chúa cho chính mình. Và những công việc chúng ta làm không đến từ lòng biết ơn, nhưng mà nó đến từ sự sợ hãi. Nó không có sự quảng đại để chia sẻ, để tha thứ. Nhưng mà tại vì cuộc đời nó đè chúng ta, cho nên chúng ta đè lại cho nhau. Và sự rộng lượng tha thứ cho nhau mỗi ngày, mỗi khan hiếm, mỗi ít. Và ở trong cái tình trạng như vậy thì nguyên tắc của năm hân hỷ mà chúng ta học là điều rất là lớn mà chúng ta sẽ dành trọn năm nay để học. Người Việt chúng ta đã thành đạt rất là nhiều, dù có những người bước qua đây với bàn tay trắng. Và đạt đến những điều đó, đôi khi chúng ta đã trả giá rất là đắt. Tại vì cái sự mệt mỏi của đời sống, trong những đổ vỡ trong tình người của chúng ta, nó lớn hơn. Và trong cái thế hệ rất là thành công đó, chúng ta có thể đánh mất luôn thế hệ trẻ. Nhiều con cháu không có muốn gần ông bà cha mẹ nữa. Và trong Hội Thánh có nhiều giới trẻ không muốn gần với lại những người trong thế hệ lớn nữa. Cho nên quý vị và tôi phải rất là cảm ơn Chúa vì ở trong ban chấp hành mới là chúng ta có những người trẻ, trong thế hệ trẻ, trong số em có lớn lên là sinh qua tại đây, có nghĩa là nói tiếng Anh là tiếng nói chính của mình. Nhưng mà chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa đã cảm động các em đứng chung trong Hội Thánh. Và chúng ta biết rằng khi như vậy thì sự sáng tạo sức trẻ sẽ rất là quý cho Hội Thánh. Nhưng mà rồi thì chúng ta cũng biết rằng nếu chúng ta không cẩn thận thì chúng ta sẽ đánh mất đi cái ý nghĩa thiêng liêng của sứ mạng sống trên đất. Nhiều người Việt xung quanh chúng ta cảm thấy bị dị ứng khi nghe nói đến cái chữ phục vụ cộng đồng, phục vụ đồng hương. Tại vì những chữ đó bị lạm dụng để có thể tranh giành quyền lực đối với nhau và để buôn bán thôi, chứ đâu có phục vụ đồng hương gì, phải không? Phục vụ túi tiền của mình thôi. Có quá nhiều phe phái tấn công lẫn nhau, bêu xấu lẫn nhau, miệt thị lẫn nhau. Và có giới trẻ, người ta nói giới trẻ rất là tinh hoa của người Việt ở vùng chúng ta, tránh Little Sài Gòn với những hoạt động chính trị và xã hội đó. May là các em vẫn còn thèm phở cho nên trở về thôi. Và đó là nguy cơ sẽ rất là đáng buồn với tương lai của người Việt, với tương lai của gia đình. Nếu con cháu chúng ta nói là mua nhà sao mà xa nhà của ông bà nội bà ngoại nó tốt, thì đó là điều rất là đáng buồn. Cho nên làm thế nào để chúng ta có thể phục hồi trong ơn Chúa? Vì muốn hay không muốn, quý vị và tôi ở trong cuộc sống ở xứ người, chúng ta cũng đã dự phần ở trong những cái tổn thương trong tình người. Và nếu chúng ta đã bị tổn thương ở trong gia đình của chúng ta, thì cũng có những cái đổ vỡ trong tình bạn mà chúng ta rất là tiếc. Chúng ta cũng không muốn rằng hội thánh của Chúa trở thành một hội thánh mệt mỏi với sự phục vụ. Vì chữ phục vụ đó cũng chỉ là cái tiếng nói, cái cách nói để làm nổi mà thôi, chứ không còn tình thương, không còn sự đau xót khi thấy những người nghèo, khi thấy những người cô thế mà động lòng cảm động giống như Chúa chúng ta nữa. Thì khi suốt trong tháng này chúng ta học về những điểm chính và sẽ tập trung cho những lĩnh vực mà chúng ta mất mát, chúng ta đổ vỡ trong suốt năm nay, thì chúng ta, Kinh Thánh dạy cho chúng ta một việc, đó là hãy công bố sự tự do đối với những điều mà Chúa dạy. Đây là một cái điều rất là lớn mà chúng ta xin Chúa cho chúng ta có thể thấy được. Giữa những sự thất bại của con dân Chúa trong thời Cựu Ước, thì sự xuất hiện của Chúa và sứ mạng của Chúa Giê-xu rất là rõ, rất là quý. Và quý vị nên đọc lại cái sứ mạng mà Chúa đã nói về chính Ngài với hình ảnh của năm hân hỷ mà người Do Thái đã đánh mất. Và Chúa dùng hình ảnh đó để Chúa nói sứ mạng trên đất của Chúa Giê-xu là gì. Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Giê-xu đến thành Nazareth khi Chúa bắt đầu chức vụ, là nơi Chúa dưỡng dục, được dưỡng dục, và theo thói quen vào ngày Sa-bát, Ngài đến nhà hội. Cái là Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, khi Ngài lớn lên giống như một con người, Chúa có thói quen đi thờ phượng. Mỗi tuần Chúa giữ điều đó. Và Chúa đứng dậy để đọc. Người vừa đọc Kinh Thánh cho chúng ta là cô Hòa đang làm một việc là truyền thống của các nhà hội và hội thánh xưa nay. Đó là lời Chúa được tuyên đọc. Và khi người ta giao cái cuộn Kinh Thánh Cựu Ước cho Chúa, thì Chúa dở ra và đọc sách Tiên tri Ê-sai. Và Kinh Thánh nói rằng Chúa tìm thấy có chỗ chép: Thánh Linh của Chúa ngự trên ta, vì Ngài đã xức dầu cho ta để truyền giảng tin lành cho người nghèo. Ngài đã sai ta công bố những người bị giam cầm được phóng thích, người mù lòa được sáng mắt, người áp bức được tự do, và công bố năm thi ân của Chúa. Ngài cuốn cuộn sách lại, trả cho người phụ lễ, rồi ngồi xuống. Mọi người trong nhà hội đều chăm chú nhìn Ngài. Ngài bắt đầu nói với họ: hôm nay lời Kinh Thánh mà các ngươi vừa nghe được ứng nghiệm. Nghĩa là Chúa nói rằng những sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời về năm hân hỷ, về sự giải phóng cho những người bị cầm tù, bị nô lệ, về sự tha thứ cho những người bị cầm tù trong tội lỗi được ứng nghiệm nơi Ngài. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa Giêsu đã đến để công bố năm hân hỷ thuộc linh cho nhân loại. Để những người vì bất cứ lý do gì bị cột chặt trong cuộc sống, bị cột chặt trong mặc cảm tội lỗi, bị cột chặt ở trong những nợ nần tinh thần vật chất, được Chúa cứu. Và đây là điều vô cùng vinh hiển. Và nó đến từ sự hiểu biết của con dân Chúa về năm hân hỷ. Kinh Thánh nói rằng Đức Thánh Linh đầy dẫy trên Chúa để Ngài làm điều đó. Chúa công bố sự tự do cho những người bị áp bức, ràng buộc, tham trong tham dục, trong cao ngạo. Khi Chúa chữa lành bệnh cho những người khác, tất cả những phép lạ chữa lành đó đều chỉ về sự tự do mới, sự phục hồi về sức khỏe, về tinh thần mà Chúa muốn làm trong sự cứu rỗi của Chúa. Chúng ta rất là cảm ơn Chúa vì chúng ta tin Chúa là đấng sáng tạo và Chúa muốn phục hồi sự sáng tạo của Chúa. Chứ chúng ta không có nghĩa là tin Chúa nói rằng như vậy thì linh hồn chúng ta chết rồi được lên thiên đàng rồi thôi. Còn bây giờ muốn sống sao sống? Đó là hiểu sai, hiểu không đầy đủ và bị nô lệ bởi sự suy nghĩ chung quanh. Chúa muốn khi nào chúng ta đến với Chúa thì chúng ta nếm được tiền vị của cái sự tự do hoàn toàn trên thiên đàng. Và sự tự do đó là tự do khỏi nợ nần. Sự tự do khỏi trở thành con người phải làm theo ý của người khác, là thân phận nô lệ. Nhưng mà điều quan trọng đối với chúng ta ngày hôm nay, đó là Chúa giao nhiệm vụ đó cho Hội Thánh. Lời công bố của Hội Thánh rất là quan trọng. Chúa Giêsu nói với lại Phi-e-rơ, vị sứ đồ trưởng của Hội Thánh, Chúa nói rằng ta giao chìa khóa vương quốc thiên đàng cho con. Bất cứ điều gì con buộc dưới đất cũng sẽ bị buộc trên trời. Và bất cứ điều gì con mở dưới đất cũng sẽ được mở ở trên trời. Và Chúa muốn cho chúng ta công bố sự tự do mở dưới đất, thì Chúa sẽ mở cho người ta trên trời. Quý vị nói rằng, ồ, chuyện đó là chuyện của mục sư làm chứ không phải của tôi. Dĩ nhiên mục sư có cái nhiệm vụ riêng của mình, nhưng mà đây là nhiệm vụ Chúa giao cho con dân Chúa. Và mỗi người vai trò hơi khác nhau, nhưng mà chúng ta phải công bố sự tự do, sự cứu chuộc của Chúa cho cái thời đại mà người ta vướng hết nợ này đến nợ kia ở trong cuộc đời. Quý vị có tin rằng Chúa ban cho quý vị có lời nói, có ảnh hưởng rất là lớn không? Quý vị có tin rằng lời nói quý vị có thể có tác dụng cột người ta lại không? Mấy em trẻ lớn lên mà cha của mình nói rằng mày là đồ vô tích sự nữa, mày không làm được chuyện gì đâu, thì là sẽ trói tinh thần của nó, trói giấc mơ của nó, trói tình cảm của nó. Và chúng ta thường nói những điều đó đối với nhau. Chúng ta nói rằng tôi nói vậy chứ tôi biết ông không có sửa được đâu. Thì như vậy làm sao người ta có thể được tháo gỡ? Để tháo gỡ những cái xiềng xích đó thì họ cần có những lời nói rằng tôi tin rằng Chúa có thể ban ơn cho anh được. Và tôi sẽ là người cầu nguyện cho anh. Anh đừng bao giờ bỏ cuộc. Thì mới có cơ may người đó thoát ra. Và chúng ta phải biết rằng nhiệm vụ công bố sự tự do là nhiệm vụ vô cùng thiêng liêng. Và giữa đất này chúng ta được giao cho nhiệm vụ đó. Đôi khi chúng ta cảm thấy mình không có xứng đáng để có thể làm chuyện đó, nhưng mà đó chuyện là chuyện Chúa giao cho chúng ta. Cũng giống như có một số bác sĩ chữa bệnh cho người khác, mặc dù họ vẫn bị ung thư. Nhưng mà vì nhiệm vụ kiến thức của họ có thể giúp cho người khác, cho nên họ vừa phải giống như là phấn đấu với sức khỏe cho mình trong lúc chữa bệnh cho người khác. Quý vị cứ kể mình là bác sĩ hết đi. Nhiều lúc bác sĩ mà chích ngừa cúm cho người khác mà bác sĩ cũng bị cúm vậy, phải không? À, tôi thấy nhiều bác sĩ cũng che mặt, nói là đừng có tới gần tôi để tôi ghi toa cho. Thì tôi nghĩ một cách là đơn sơ, một cách rất là thực tế, dầu cho chúng ta vẫn còn bất toàn, nhưng mà vì nhiệm vụ rất là thiêng liêng, thì chúng ta phải để ý đến lời nói của chúng ta, lời công bố của chúng ta. Xin hỏi, quý vị có thể có lời nói cột ban chấp hành mới không? Hay là mở ra cho họ không? Được không? Chúng ta có thể nói những chuyện gì mà họ không dám làm gì hết không? Có không? Có chứ, chuyện đó dễ mà. Mà chúng ta có thể nói những lời nói để ân tứ thánh linh mà Chúa trao cho họ được phát triển không? Quý vị có tin rằng lời cầu nguyện quý vị sẽ giúp cho những người hầu việc Chúa, những nhóm trưởng quý vị, những trưởng mục vụ quý vị cất cánh bay cao như chim ưng không? Nếu tất cả những người phục vụ của chúng ta là nói rằng mà đi còn không nổi làm sao mà cất cánh, thì đó là một phần là vì chúng ta. Cho nên xin Chúa tha thứ cho chúng ta. Và chúng ta cảm thấy là cái lời nói của mình rất là quan trọng. Lời nói của chúng ta sẽ quyết định ơn Chúa được dồi dào đến mức độ nào trong đời sống gia đình chúng ta, trong đời sống hội thánh của chúng ta. Và ai phạm tội với Chúa sẽ cản trở tất cả những chuyện đó. Hay khi chúng ta cản trở những chuyện đó là chúng ta phạm tội đối với chính Chúa. Tại vì chỗ chúng ta được giao cho cái chìa khóa để mở cái tương lai đó ra, mà chúng ta nói những lời cột chặt tương lai của người khác, là đó là điều chúng ta không được phép trước mặt Chúa. Cho nên Kinh Thánh nói tới nói lui, Kinh Thánh nói rằng chớ có lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi mà đáng nói sẽ nói những lời lành để giúp ơn và gây dựng cho người nghe. Và đây là ân tứ thánh linh ban cho một người khi một người tin Chúa. Quý vị có tin rằng một người nói chuyện rất là đơn sơ có thể được Chúa ban ơn để dùng lời nói đó an ủi người khác không? Khích lệ người khác không? Không phải những lời hoa mỹ được đâu, nhưng có những lời khi đượm ơn thánh linh của Chúa, khi đượm lấy sự khiêm nhường, tin cậy và yêu thương đó, thì những lời rất là đơn sơ có thể vực dậy tinh thần của người khác. Và sống ở trong một cái xã hội nhiễm độc này thì chúng ta rất là cần những lời đó khi chúng ta gặp nhau. Chúng ta rất là cần những cái text đó khi chúng ta dở lên điện thoại. Tại vì có những text nó làm cho chúng ta không có ngủ được. Nhưng mà có những text sẽ làm cho chúng ta cũng ngủ ngon. Thì chúng ta muốn anh em chúng ta ngủ ngon hay không là tùy cái text chúng ta text. Nên xin Chúa cho chúng ta có thể thấy được điều đó, là tại vì Kinh Thánh nói rất là nhiều. Kinh Thánh nói Roma đoạn 12 đề cập đến ơn tiên tri, ơn dạy dỗ, ơn khích lệ. Côn Tiêu nhất đoạn 12 đề cập đến lời nói khôn ngoan. Lời nói khôn ngoan là sao? Tôi nghĩ một trong những tác dụng lời nói khôn ngoan là gỡ rối tơ lòng. Lòng của người ta giống như là rối như mớ bồng bồng, phải không? Chúng ta có những lời nói gỡ những điều đó ra, gỡ những cái thắt gút ra. Chúng ta nói đến những lời nói có tri thức, đem lại sự hiểu biết, đem lại sự gây dựng. Quý vị ơi, xung quanh chúng ta có rất là nhiều người rơi vào trong tình trạng mất dần hy vọng. Và làm chuyện gì cũng đến làm vì lo sợ. Họ muốn bỏ cuộc, họ không muốn phấn đấu cho chuyện gì nữa. họ bị căng thẳng thái quá, họ suy nghĩ tiêu cực, họ không còn sáng suốt để giải quyết vấn đề và trở thành cầu bại, nói cái gì nói là không được đâu, không được đâu, tôi đã nói không được rồi mà, phải không? Những điều đó là những điều đến từ một cuộc đời không có đủ sự yên nghỉ đối với Chúa, không có đủ sự tin cậy đối với Chúa, và không có lòng yêu thương giống như tấm lòng của Chúa. Nên xin Chúa phục hồi những điều đó giữa vòng chúng ta. Kinh Thánh nói rằng đấng thi hành công lý cho cô nhi và quả phụ, đấng yêu thương những kiều dân, ban thực phẩm, áo quần cho họ. Anh chị em cũng hãy thương yêu những kiều dân vì anh chị em từng là những kiều dân trong đất Ai Cập. Chúa nói với người Do Thái rằng các con phải đối xử một cách hiểu biết, cảm thông đối với những người thất thế, những người kiều dân, những người tị nạn giữa vòng chúng con, là tại vì chúng con, các con đã từng là những người đó. Thì như vậy mở ra một cánh cửa rất là mới cho chúng ta, có nghĩa là nếu chúng ta đã từng trải qua những hất hủi, từng trải qua những kỳ thị, từng trải qua những người loại bỏ chúng ta, sỉ nhục chúng ta, đe dọa chúng ta, thì chúng ta không cần phải cay đắng ngược trở lại. Mà trong ơn Chúa, chúng ta có thể dùng tất cả những điều đó để cảm thông những người chung quanh mình khi chúng ta công bố sự tự do. Công bố sự tự do của Chúa không phải là cao ngạo, mà là tin cậy Chúa, thương yêu, cảm thông để công bố sự giải cứu, sự tha thứ của Chúa cho người khác. Chúng ta cần Thánh Linh cảm thúc, vì chính Chúa Giêsu cũng dùng vận hành phép lạ của Chúa, giảng dạy của Chúa với sự đầy dẫy Thánh Linh. Chúng ta cần sự yêu kính Chúa trong lòng chúng ta để chúng ta có thể nói những điều chúng ta vừa mới nói. Tại vì khi lòng chúng ta thiếu ơn Chúa, thì chúng ta có nói khéo bao nhiêu thì người ta cũng có thể đánh hơi sự cay đắng, sự chua chát, sự so đo, sự mỉa mai trong đó. Chúng ta đồng ý không? Là tại vì chúng ta đã từng bị mỉa mai, đã bị nói xấu, thì phản ứng của con người chúng ta mà không có ơn Thánh Linh là chúng ta nói y hệt như vậy và thêm chút nữa. Chỉ có khi nào chúng ta gần Chúa, chúng ta được nghỉ an trong Chúa, chúng ta tin rằng giá trị của chúng ta đến từ Chúa, chứ không phải đến từ những lời đồn đãi, chúng ta được yêu thương, chúng ta được chấp nhận, chúng ta được tha thứ, chúng ta được quý yêu, thì chúng ta mới có thể nói những lời đó. Và đó là sự phục hồi từ trong lòng ra lời nói của chúng ta. Thưa Hội Thánh, lời nói của quý vị và tôi sẽ định hình cho cái trần nhà thuộc linh của Hội Thánh và của gia đình chúng ta. Nếu chúng ta nói thấp quá thì cái trần nhà nó thấp. Nếu chúng ta tin cậy Chúa thì cái trần đó nó cao hơn. Cái chỗ thở của anh em chúng ta cao hơn. Cái không gian anh em chúng ta có thể vui vẻ thực tập ơn Thánh Linh của Chúa trong lòng của họ rộng hơn. Chúng ta muốn cái không gian đó rộng bao nhiêu trong năm mới này? Và điều đó nó sẽ có ý nghĩa cho 50 năm tới. Tại vì nếu mà chúng ta kỷ niệm cảm ơn Chúa 50 năm với một cái trần rất là thấp, thì chúng ta sẽ sống rất là nghèo nàn. Và thế giới cũng sẽ bị mất phước, mất ơn. Vì chúng ta là những người được giao cho ơn Chúa, mà chúng ta kinh nghiệm quá ít thì làm sao chúng ta có thể chia sẻ cho người khác. Thưa Hội Thánh, 50 năm cũng là cả một đời người. Năm nay chúng ta kỷ niệm 50 năm thành lập Hội Thánh. Tôi không có dự định là dự lễ 50 năm sau nữa. Tôi không biết là trong phòng của chúng ta, ngoại trừ cháu đó, là có ai sẽ dự được lễ kế tiếp 50 năm. Cho nên quý vị ơi, chúng ta phải quý năm nay. Chúng ta phải quý những người còn sống chung với chúng ta trong năm nay. Chúng ta phải quý những người mà chúng ta có thể tiếp xúc trong năm nay. Chúng ta phải quý những người trẻ đang gần với chúng ta trong năm nay. Và chúng ta phải tin cậy Chúa để công bố sự tự do cho họ. Nguyện Chúa ban ơn cho cái trần nhà thuộc linh của Hội Thánh, của gia đình của chúng ta sẽ được nâng cao bởi sự công bố tự do trong ơn Chúa của mỗi chúng ta. Amen. Chúng ta cùng cảm ơn Chúa, cùng xét mình tại bàn tiệc thánh.